Tiên Luyện Chi Lộ, chương 361, Băng Phong Thiên Lý Thượng, gocchuyenaudio.com. Đối mặt ánh mắt kinh diễm của Huyền U Thiên Ma, Trương Hằng cảm giác một trận phát lạnh, cả người dựng hết lông tóc, lạnh buốt toàn thân. Cuồng biến thái, Trương Hằng dùng ngôn ngữ địa cầu, vẻ mặt chán ghét lẩm bẩm nói. Ánh mắt nhìn về phía Huyền U Thiên Ma mang theo thần sắc hèn mọn. Huyền U Thiên Ma cách đó không xa hơi sừng sốt. Thật không hiểu được ngôn ngữ địa cầu của Trương Hằng, mà liếm môi nhìn chằm chằm thân thể Trương Hằng, lộ rõ thần sắc tham lam, giống như đang nhìn một mỹ nữ cực phẩm hay chân bảo hiếm thấy. Thật lâu sau, hắn mới phun ra mấy chữ, không ngờ Đông Vân Đại Lục còn có thân thể hoàn mỹ như thế. Vừa nghe lời này, Trương Hằng liền bừng tỉnh, hóa ra ma đầu này coi trọng thân thể mạnh mẽ của mình. Bộ thân thể hoàn mỹ của ngươi, bản quân muốn nó. Đến lúc đó, không chừng có thể lợi dụng bộ thân thể này khôi phục mấy thành thực lực trong thời gian ngắn. Ha ha ha, nói xong, chất lỏng màu đen trên người Huyền U Thiên Ma bộc phát ra một mảnh hắc mang, trong hư không lập tức xuất hiện một cái bóng ảnh kéo dài tới bên người Trương Hằng. Hắc mang bùng lên, một quyền của Huyền U Thiên Ma đã đi tới trước mắt Trương Hằng, tốc độ thật kinh khủng. Trong lòng Trương Hằng giật thót, thật không ngờ chỉ dựa vào một bộ thân thể kết đan kỳ. Ma đầu này có thể phát huy ra thực lực cỡ đó. Khẽ hừ một tiếng, Trương Hằng không lùi không nhượng, hung hăng đánh ra một quyền. Một mảnh ánh bạc hoa lệ phủ trên nắm tay của hắn, đồng thời hắn thần thức truyền âm sang Hầu Bá. Còn không phối hợp với ta cùng giết ma đầu này, nếu không Trương Mỗ quay đầu đi ngay. Ẩm giác, hai quyền giao nhau, máu tươi bắn ra, máu thịt tư tung, một cánh tay rơi từ bầu trời xuống. Hai quyền va chạm, quá rõ ràng là một cánh tay của Huyền U Thiên Ma bị Trương Hằng đánh đứt. Lực lượng thân thể Trương Hằng biến thái cỡ nào? Ma đầu này chẳng qua gấp rút chiếm giữ một cái thân thể. Làm sao có thể chống lại được? Tê, Huyền U Thiên Ma bị đứt một cánh tay. Cố nén cơn đau chí mạng kia. Huyền U Thiên Ma, không gì hơn cái này. Trương Hằng cười lạnh một tiếng, thân hình vù một cái hóa thành một dải sáng bạc lóe lên đi về phía ma đầu này. Ở bên cạnh, Hầu Bá triệu ra chín thanh phi kiếm lấp lánh ánh sáng xanh. Lộng lẫy mê ly chói mắt, một mảnh kiếm khí mạnh mẽ lập tức bao vây ập về phía ma đầu. Ma đầu bị hai người vây công, vẻ mặt lộ ra thần sắc âm độc. Đột nhiên hắn khoát tay, chất lỏng màu đen quanh người hình thành vô số xúc tua, những xúc tua màu đen này như một cái lưới to màu đen, bao phủ không gian quanh người hắn. Phốc phốc phốc, phi kiếm trong suốt do Hầu Bá gọi ra chém lên xúc tua màu đen này. Thế nhưng không tạo ra bao nhiêu tổn thương với chúng. Trương Hằng tiếp theo sau một bước đi ra sau lưng ma đầu, một quyền hung hăng nện lên mảnh xúc tua màu đen. Một mảnh ngân diễm bắn ra từ nắm tay, xúc tua đen kia bắt đầu chậm rãi bốc cháy. Hả, thân hình Trương Hằng chợt lóe về chỗ cũ, kinh ngạc nhìn Huyền U Thiên Ma bao phủ trong xúc tua đen. Chút ngân diễm thiêu đốt trên đó từ từ bị suy yếu. Nhanh chóng biến mất, bộ thân thể này thật là quá yếu, khó có thể phát huy ra nửa phần lực lượng của ta mấy vạn năm trước. Huyền U Thiên Ma mắt lộ hung quang, thời điểm giao phong cùng Trương Hằng vừa rồi, đã quên mất thân thể này rất yếu ớt. Cho nên bị thiệt thòi lớn. Tiểu tử, công pháp của ngươi quá thực đặc thù. Ngọn, gocchuyenaudio.com. Lửa vừa rồi lại có xu thế khắc chế ma vực hắc ti của bản quân, đáng tiếc tu vi hiện giờ của ngươi quá thấp. Hôm nay ngươi ngoan ngoãn làm thân thể của ta, cùng theo ta uy chấn tam tinh vực, giết sạch đám rùa đen rút đầu. Vù, xúc tua đen xung quanh ma đầu đột nhiên kéo dài ra mười mấy trượng quấn tới Trương Hằng, mơ hồ có một cỗ nguy cơ chí mạng truyền về phía Trương Hằng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, vù, Trương Hằng không chút do dự thi triển ngân quang tiềm thức thuật biến mất trước mặt đối phương. Ma đầu này giao cho Hầu Bá huynh giải quyết, Trương Mỗ cáo từ, thân hình Trương Hằng xuất hiện ở ngoài mấy chục trượng, vẻ mặt mang theo ý cười nhàn nhã. Ngươi, trong lòng Hầu Bá giận dữ, nhưng không thể tùy ý rời khỏi nơi này. Tuy rằng lúc này ma đầu kia rất khó chơi, nhưng không có uy hiếp quá lớn tới tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Đáng giận, nhìn Trương Hằng khống chế ngân quang nhanh chóng rời đi, Huyền U Thiên Ma lộ ra thần sắc tức giận, ma vực hắc ti này lại vồ hụt, điều này cũng không ngoài dự đoán của ma đầu. Nhưng chiêu sát thủ chân chính của hắn còn chưa sử dụng ra, Trương Hằng liền bỏ trốn mất bóng. Thân thể hoàn mỹ như thế, bản quân làm sao buông tha được. Ánh mắt Huyền U Thiên Ma lộ ra một tia âm độc kiên quyết, máu thịt trên người đột nhiên chuyển hóa thành một đoàn chất lỏng màu đen. Dao động quỷ dị nhộn nhạo trong thiên địa. Ma khí ngập trời vọt lên từ hồ nước đen bên dưới. Hầu Bá thấy cảnh này, lập tức biết ma đầu kia đang thi triển bí thuật, mục tiêu đương nhiên là Trương Hằng. Nhưng hắn cũng sợ bí thuật của đối phương quá mức khủng bố còn liên lụy tới hắn. Nên tạm thời trốn đi thì hơn. Hầu Bá lập tức ra quyết định, hóa thành một đoàn sáng xanh bay vụt về phía chân trời, định bay ra thật xa lẳng lặng xem biến hóa. Nếu có thể xem cảnh Trương Hằng cùng ma đầu lưỡng bại câu thương là tốt nhất. Hắn vừa rời khỏi nơi này, chất lỏng màu đen trong toàn chiếc hồ đen cũng tràn lên. Hóa thành đoàn chất lỏng màu đen cuồn cuộn trong không trung. Nhất thời, ma khí hùng hồn trong thiên địa ngưng tụ về phía bên này bằng một tốc độ khủng bố. Uy áp vô hình bao phủ trong phạm vi trăm dặm. Tu sĩ trong khu vực này đều cảm giác hết sức bất an. Khí tức áp lực làm cho Hầu Bá cùng với đám người lão già họ Sài sớm rời đi khó mà chống cự. Cổ uy áp này hiển nhiên đã sớm vượt qua nguyên anh kỳ. Đi vào cấp chí cảnh hóa thần trong truyền thuyết, ha ha ha, một cái cũng đừng mơ trốn thoát. Trong đoàn chất lỏng màu đen truyền ra tiếng nói của ma đầu. Bản quân lấy cái giá hy sinh thân thể tạm thời hóa thành trạng thái linh vật. Thúc đẩy lực lượng còn sót lại mấy vạn năm trước. Thấp nhất cũng có thể phát huy ra 3-4 thành thực lực. Trừ khi ngươi có thể khoảng khắc chạy ra khỏi 1000 dặm. Ha ha ha, từ thấp giọng tự nói đến điên cuồng cười to. Toàn bộ chất lỏng trong hồ đen đều nổi lên. Lấy huyền U Thiên Ma làm trung tâm hình thành một mảnh mây đen bao phủ mấy trăm thước khí tức áp lực truyền ra mấy trăm dặm. Đúng lúc này, cung điện băng tinh màu lạm dưới chân đột nhiên rung lên. Một cỗ hơi lạnh khủng bố đóng băng cả linh hồn truyền đến. Một mảnh hơi lạnh màu lam hoa lệ lan tràn trong thiên địa. Cái gì, trong đám mây đen khổng lồ truyền ra tiếng thét hoảng sợ của huyền U Thiên Ma. Sao có thể được, đó là cửu U Lam Tinh băng tùy. Trong lòng hắn run lên, muốn lập tức, gocchuyenaudio.com, độn trốn ngay, nhưng mà trong chớp mắt một mảnh khí lạnh màu lam hoa mỹ quét qua thiên địa. Dãy núi hóa thành núi băng, sinh linh hóa thành tượng băng, tảng đá bị băng tuyết phong ấn, không khí rơi xuống điểm đóng băng. Toàn bộ thế giới hóa thành một mảnh xanh lam đông cứng, hết thảy đều bị đông lại. Ngay cả không khí cũng không ngoại lệ, đập vào mắt là một thế giới đóng băng, khí lạnh khủng bố ngay cả linh hồn cũng có thể đông lạnh. Băng, phong, thiên, lý, một âm thanh không mang theo cảm tình truyền đến từ trong mơ hồ. Nhưng không ai nghe được, ở gần nhất huyền U Ma đầu cùng mây đen xung quanh toàn bộ bị khí lạnh màu xanh kia nháy mắt hóa thành tượng băng. Lão giả họ Sai cùng Hầu Bá mới chạy ra mấy dặm đột nhiên cảm nhận được một cổ khí lạnh kinh khủng. Còn chưa phản ứng lại, liền hóa thành hai tượng băng rơi từ trên trời xuống. Tốc độ của Trương Hằng rất nhanh, đã sớm bay ra hơn 10 dặm. Hắn đã sớm phát giác hiểm nghi huyền U Thiên Ma che giấu thực lực mang lòng mơ ước thân thể mình. Ngoài ra, một loại cảm giác nguy cơ khủng bố sinh ra trong lòng hắn. Làm cho hắn hết sức bất an cho nên mới đột nhiên buông tha liên thủ cùng Hầu Bá chém giết ma đầu kia. Dùng thần thức quét qua trước mắt phát hiện Bách Luyện Đại Sư đã sớm bay ra ngoài 450 dặm. Đang dùng bí thuật bỏ chạy, xem cũng quá sợ hãi ma đầu khủng bố sau khi phá mở phong ấn. Trương Hằng vừa chuẩn bị thần thức truyền âm với hắn đúng lúc này cảm nhận được một cỗ khí lạnh kinh khủng từ phía sau. Thần thức đảo qua chỉ phát hiện một mảnh khí lạnh màu lam nhanh chóng xẹt qua. Dưới áp lực nguy cơ to lớn, Trương Hằng theo bản năng bùng lên một mảnh ngân diễm, bao phủ toàn thân. Nhưng ngân diễm cũng chỉ chống cự không đến nửa nhịp thở. Trên người Trương Hằng liền ngưng kết một tầng băng xương, máu huyết, linh khí toàn thân bị đông cứng. Bùm, hóa thành tượng băng cứng rắn Trương Hằng rơi khỏi bầu trời, trở thành một thành viên trong thế giới đóng băng này. Hóa thành một tượng băng trông rất sống động, trong ánh mắt Trương Hằng còn mang theo thân sắc khó tin. Nhưng hắn đã sớm mất đi nhịp tim, hô hấp ngay cả lông mi cũng không nháy được. Vù, khí lạnh màu lam gấp rút xẹt qua mấy chục dặm. Nháy mắt đóng băng hết thảy mọi thứ trong khu vực này. Tiếp đó, khí lạnh màu lam lại tiếp tục lan tràn tuy rằng tốc độ chỉ bằng 1/10 trước đó, nhưng cũng ngang với tốc độ phi hành của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Kẹt kẹt, một mảnh núi rừng cây cối xanh biếc bị khí lạnh thổi qua, sau đó nhanh chóng kết băng xương, chỉ chốc lát liền hóa thành tượng băng. Tại sao đột nhiên trở nên lạnh như thế? Bách Luyện Đại Sư dùng bí thuật chạy ra 7-80 dặm. Dùng thần thức đảo qua phía sau. Phát hiện khí lạnh màu lam đang nhanh chóng đảo qua, hóa mọi vật thành tượng băng, vẻ mặt hoảng sợ. Vú, hắn không tiếc tiêu hao tất cả pháp lực, tăng tốc độ của mình thêm một nửa, thậm chí khóe miệng còn tràn ra một tia máu. Dù thế, ánh sáng đông lạnh màu lam sau lưng vẫn đang chậm rãi tới gần. Trên đường, không có bất kỳ một người một vật nào ngăn cản được khí lạnh màu lam khủng bố kia, toàn bộ đều bị đóng băng. Cảm giác áp lực như bóng ma tận thế sinh ra trong lòng Bách Luyện Đại Sư. Hắn bất lực nhìn ánh sáng khí lạnh màu lam sau lưng đang tới gần từng chút. 10 giảm, 8 giảm, 5 giảm, bóng ma tử vong nảy sinh trong lòng. Bách Luyện Đại Sư cười khổ, chẳng lẽ trời, gocchuyenaudio.com, muốn diệt ta. Tiếp đó, hắn nhớ tới đám người Trương Hằng lúc này có lẽ đã bị đóng băng mà chết. Có lẽ, mở ra mật địa trước thời hạn là một sai lầm. Là ta hại chết hắn. Trong lòng Bách Luyện Đại Sư sinh ra vài phần hổ thẹn. Một tia cảm giác lạnh lẽo lan tràn trên người Bách Luyện Đại Sư dần dần ngưng kết băng xương. Lúc này, hắn đã sớm bay ra trăm dặm, tốc độ cùng uy lực của khí lạnh màu lam kia cũng giảm mạnh. Nhưng hắn chỉ kết đan kỳ vẫn khó có thể chống cự cỗ khí lạnh này. Băng xương trên người dần dần chuyển hóa thành băng tinh, mắt thấy hắn sẽ phải ngã xuống. Nhưng ngay lúc này, từ chân trời hiện lên một đạo hào quang màu xanh. Tốc độ còn nhanh hơn vài phần so với Thiết Mộc Vô Ưu Lâm. Hào quang kia bay tới, đột nhiên ngừng lại hóa thành một tu sĩ trung niên áo bào tím. Hắn vung tay lên, trong hư không hình thành một bàn tay lớn chói sáng chụp lấy Bách Luyện Đại Sư. Nếu Trương Hằng ở đây, sẽ phát hiện trung niên này chính là tu sĩ thần bí từ huyền gặp được ở phạm vi thế lực Cẩm Tú Sơn Trang. Cách Trương,